Hello, mình là Nam Mua, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với radio của mình. Ok, thì radio của Nam là nơi chỉ có mình và bạn, và nội dung mình ở trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu có gì sai sót thì mong là mọi người sẽ bỏ qua và góp ý một cách tích cực cho bản thân mình để kiểu như là chúng ta cùng thay đổi phát triển. Kiểu như vậy đấy. Và ok, như thường lệ thì nếu như là bạn ngày thì chúc bạn có ngày tốt lành, và nếu là ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, welcome mọi người đã đến với radio của mình, hay nói đúng hơn là đến với một cuộc nói chuyện giữa mình và bạn trong một cái bầu không khí dễ thương, gần gũi và vô cùng quen thuộc như thế này. Thì một tuần rồi thì chúng ta mới lại được gặp lại nhau và có thể ngồi xuống đây và nói chuyện được với nhau. Không biết mọi người như thế nào rồi. Thì bây giờ thì cũng đã gần giữa tháng 8, và đúng hơn là mười mấy tháng 8, mình không nhớ đâu. Nói chung là gần giữa tháng 8 rồi mọi người ơi. Và chúng ta lại sắp nhập học lại. Từ đó đối với mình là mình vừa mới nghỉ hè vào khoảng đầu tháng 8 á. Kiểu như vậy. Nhưng mà bây giờ mình sắp nhập học lại rồi, nên là nó cũng khá là nhanh. Kiểu như là nghỉ hè một tháng, nói chung là tính nôm nôm thì nó cũng gần được một tháng đồng hồ, một tháng trời đi. Nhưng mà nói chung là cũng có thời gian nghỉ hè, nên là nói chung là cũng được nghỉ ngơi một tí xíu để có thể gọi là trở lại những cái gọi là công việc thường ngày. Thực ra mình thấy là hè năm nay mình không làm được gì nhiều hết, tại vì mình không có hè cho năm nay ấy, nên là có lẽ là không có gì để chia sẻ cho mọi người về cái chủ đề một kỳ nghỉ hè gì hết. Nên là hôm nay mình sẽ cùng nói về một cái chủ đề, nó mình nghĩ là nó sẽ khá là gần gũi đối với các bạn, và nó cũng khá gần gũi đối với bản thân mình. Đây giống như là một cái lời cảm ơn chân thành của bản thân mình, nhưng mà nó sẽ được gọi là nói một cách dài dòng ra. Mình sẽ biến hóa cho nó trở nên dài dòng ra và có một gì đó xúc cảm hơn. Thì ok, welcome mọi người đến với tập podcast số bao nhiêu đấy. Một lời cảm ơn chân thành đối với những người truyền lửa. Ok, thì người ta thường nói là miếng trầu là đầu câu chuyện. Thì mình cũng như thế. Đầu tiên mọi người muốn kể một câu chuyện gì đấy thì mình nghĩ là vẫn luôn biết được cái khái niệm của cái ý nghĩa trước, của cái không khái niệm của cái tên trước. Thì người truyền lửa là gì? Thì truyền lửa nó sẽ được hiểu theo một cái nghĩa khác, nó như mọi người hiểu đó, theo là truyền cảm hứng thì sẽ gần gũi hơn. Một cái người truyền cảm hứng kiểu như là nó sẽ được gọi là quy chụp, không phải là quy chụp, mà nó sẽ được thường được nói đến trong cái lĩnh vực giữa nhân viên và sếp, giữa những cái người lãnh đạo đối với những cái gọi là cái cấp dưới của họ, hoặc là những người mà ở trên đối với người ở dưới kiểu như vậy. Thì người truyền lửa ở đây theo như quan điểm của mình là nó là những người truyền cho các bạn một cái động lực, một kiểu như là một cái niềm hứng khởi, một cái tinh thần nhiệt huyết, cũng như là một cái động lực nó rồi hả? Đúng rồi, nó giống như là một cái gì đó truyền lại cho bản thân mình để mình tiếp tục mình giữ lửa đấy. Và cái chủ đề ngày hôm nay nó sẽ xoay quanh cái việc mình đến với cái việc sáng tạo nội dung như thế nào, và nó cũng là bắt nguồn cho những cái gọi là những cái gì đối với mình của ngày hôm nay á mọi người, kiểu như vậy, nó xoay quanh như vậy đấy. Thì nếu như mà mình sẽ pull back lại cái khoảng thời gian năm cấp 3 đi, thì mình tham gia câu lạc bộ truyền thông báo chí Spread Nguyễn Hữu Cầu. Thì lúc đó thì cũng là cái lúc mà gọi là mình tìm được cái người truyền lửa cho bản thân mình. Thực ra nếu như mà nói về hai người truyền lửa đầu tiên thì mà gọi là rõ ràng nhất thì đó chính là anh Cường và chị Bưởi. Thì hai anh chị là gọi là hay là người sáng lập, cũng là dần dần giống vậy, cũng là đúng rồi, như là người sáng lập ra câu lạc bộ Spread câu lạc bộ báo chí truyền thông quyền hữu cầu á mọi người. Gen đầu tiên và mình tuyển vào chính là Gen 3. Đấy, nên là hai anh chị là những cái người gọi là khai mở và khai sáng cho cái lĩnh vực truyền thông của trường quyền hữu cầu, và mình là những cái thế hệ tiếp nối sau đấy. Thì bây giờ hình như đã tới Gen 8, Gen 9 rồi mọi người. Và kiểu như là cái câu lạc bộ bây giờ nó rất là mạnh, siêu mạnh luôn. Tại vì cái lượt like và share có thể lên tới từ 300 tới 500 và 600 luôn á mọi người. Một bài post thôi nhé, một cái bài post chạy campaign bình thường thôi có thể lên từ 200 tới 300. Còn những cái bài post kiểu như là lên một cái campaign dài hơn thì có thể từ 500 tới 600. Mình thấy là vậy, mình nhớ là vậy. Và cái lượt like của bay gần như cũng cao lắm rồi, cao hơn hồi xưa rất là nhiều luôn. Đấy, nên là nói chung là che già thì mang mọc. Thế nhưng mà cái câu đó cũng đúng. Và đó là một điều rất là vui cho mọi người. Tại vì măng tiếp tục mọc thì sẽ có những cái cây trở thành tre, rồi tiếp tục sẽ có những cái cây măng khác được mọc tiếp lên, và ngọn lửa đam mê lại tiếp tục được thắp sáng lên đấy, kiểu như vậy. Thì anh Cường với chị Bưởi tại sao là những cái người truyền lửa đối với mình, là tại vì mình cảm nhận được hai anh chị một cái niềm tình yêu, một cái niềm yêu thương, một cái sự nhiệt huyết đối với ngành truyền thông báo chí rất là lớn. Và kiểu như là lúc đấy mọi người biết không, mình còn, thực ra bây giờ mình học nhân văn đúng không, nhưng mà cái lúc học lớp 10 mình còn không biết là trường nhân văn có báo chí nữa, và mình còn không biết là sau này mình sẽ làm những cái việc liên quan tới truyền thông và liên quan tới việc viết lách như thế nào. Nhưng mà buồn một cái là mình được vào câu lạc bộ. Mình biết tới câu lạc bộ là nhờ thông qua Quỳnh Anh á, Race á, Quanh á mọi người, Quanh lên Quanh á. Đấy, và từ đấy thì Quanh cũng là một cái người gọi là tiếp nối, gọi là dẫn dắt, gọi là một cái người trung gian dẫn dắt mình đến với Spread. Thì và mình được tiếp cận với anh chị, anh Cường với chị Bưởi, và những cái người mà gọi là những cái head đầu tiên, những cái president đầu tiên của cái Spread, của câu lạc bộ đấy. Thì nó rất là may mắn đối với mình, tại vì mấy anh chị đã có một cái định hướng, và cũng có những gọi là những cái tầm nhìn, những cái suy nghĩ về những cái vấn đề rất là khác nhau. Ví dụ như là giải quyết vấn đề này như thế nào, rồi làm sao để giống như là khi mọi người chạy một cái gọi là một cái chiến dịch về 20 tháng 11 đi, thì mấy anh chị sẽ đưa ra cho mọi người một cái định hướng là bây giờ phải tiếp cận tới ai, bây giờ phải đặt cái target audience như thế nào, rồi bây giờ sẽ viết những cái bài như thế nào. Rồi giống như là còn bên cạnh đó thì cũng có tổ chức một những cái buổi training về gọi là không phải về visual, hoặc là những cái buổi training về viết lách những cái từ kiểu như là phong phú, nghĩ phong phú hơn. Thì anh Cường ảnh rất là giỏi cái việc gọi là nghĩ những cái gì đó độc đáo, kiểu như là những cái gì nó gọi là bùng nổ bất ngờ mọi người, kiểu như là phải wow lên khi mọi người phải đọc vô á. Còn chị Bưởi, thế mạnh của chị Bưởi là viết những cái gì đó tình cảm hơn, nhưng mà đọc vô kiểu rất là sâu lắng nha, nhưng mà nó không bao giờ xến luôn á. Đôi khi xến chút xíu rồi, nhưng mà kiểu như là không có quá cái mức xến ấy, kiểu như vậy. Nói chung là mọi người có một thế mạnh riêng, và bây giờ thì anh chị đang học ở trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa báo chí và truyền thông. Thì chị Bưởi đã tốt nghiệp rồi, vừa như là chị Bưởi tốt nghiệp năm nay, vừa mới tốt nghiệp một tháng trước thôi. Anh Cường thì mình chưa thấy đồng tỉnh gì hết. Chắc là cũng sắp rồi mọi người, tại vì anh như vậy. Hiện giờ như là hai anh chị cũng đi làm rồi, trời ơi, ngưỡng mộ quá. Kiểu như là người ta là những người đi trước, và người ta đã trải qua rất là nhiều chuyện để bây giờ họ có được một cái công việc đúng với những cái gì mà họ đã mong muốn, họ học một cái ngành mà gọi là đúng với những gì họ mong muốn. Cái tự nhiên cái mình nhìn lại mình, cái mình bị tuổi thân mọi người, kiểu như là bây giờ mình cũng không biết là mình đi trái ngành như thế nào có ổn hay không ấy, như vậy nên là đôi khi cũng khá là tuổi thân đấy. Đấy, ok, thì đó là những cái người truyền lửa đời đầu của mình. Và mình cảm thấy rằng là cái con đường mà đi theo truyền thông báo chí nó đến với mình nó như là một cái duyên, và nó sẽ được gọi là được vun đắp, không phải là vun đắp mà là được gọi là truyền lại từ những người đi trước nhiều hơn là giống như là mình học. Giống như là nhiều người khác thì họ sẽ học, họ sẽ thấy một cái quảng cáo, mình nghe nhiều người kiểu như là mấy cái phòng phỏng vấn trên mạng, kiểu như là mấy cái giống như cái câu lạc bộ khác đi, thì người ta thường, những câu lạc bộ thường hỏi một cái câu hỏi là Em biết tới với truyền thông từ khi nào thì nhiều người họ thường nói là họ xem quảng cáo từ nhỏ, rồi họ yêu thích cái gì đó. Trời ơi, nói thiệt, mình nghe mấy cái đó mình rất là ngưỡng mộ. Ý là người ta đã có, người ta thích những cái công việc đó rồi á. Giống như là trong những cái buổi workshop đi, thì có mấy thầy cô hỏi là tại sao em lại viết báo chí, viết lách, thì người ta nói là người ta yêu bản tin thời sự, người ta yêu cái này yêu cái kia từ nhỏ. Nhưng mà riêng nói về thân mình thì mình không có thích một bất cứ thứ gì từ nhỏ. Và đối với mình lên cấp 3, mình thề với mọi người luôn là mình mới biết đến truyền thông và báo chí là cái gì luôn á. Và mình cho tới tận bây giờ mình cũng kiểu như là có kinh nghiệm thì ok, mình có kinh nghiệm, nhưng mà phải gọi là cái nền tảng thì nó vẫn còn chưa có vững chắc lắm để gọi là một cái nền tảng và có thể gọi là chia ngồi xuống và chia sẻ với mọi người. Và đó cũng là cái lý do mọi người sẽ thấy là trên kênh của mình không nói nhiều về cái việc truyền thông và báo chí, cũng như không có nói về mảng marketing nhiều, tại vì mình không có nhiều cái nền tảng kiến thức vững chắc để mình tự tin là mình nói với mọi người. Mà chỉ mình chỉ có những cái kinh nghiệm mình đã trải qua, những cái kinh nghiệm mà mình đã thực tập, thực hành có được thôi. Nên là nó, những cái kinh nghiệm đó nó sẽ được quy chụp qua những câu chuyện. Đấy, đấy là cái lý do đấy. Thì đấy, nên là mình nghĩ là trong tương lai mình sẽ cố gắng để học một cách kỹ càng hơn về truyền thông và báo chí để mình có một cái nền nó vững chắc hơn. Và mình sẽ cố gắng để có thể gọi là sao ta chia sẻ với mọi người về cái đấy. Mặc dù mình không chắc là mình chia sẻ đúng hay không, nhưng mà mình cũng mong là mình có thể truyền một cái gì đấy đến cho những bạn ngoài kia. Mình tin chắc là vẫn có những bạn là họ rất là thích truyền thông báo chí, nhưng mà họ vẫn chưa, kiểu như là họ vẫn còn kiểu như là gọi là ấy, kiểu như là xa xa, kiểu như là họ vẫn sợ và không có, kiểu như là không có biết đủ kiến thức á. Nên là mình sẽ cố gắng mình học thật là tốt, gọi là học trái ngành thật là tốt, để mình có thể ngồi xuống đây và chia sẻ cho mọi người về hành trình học trái ngành của mình. Đó là một cái chuỗi series mới mình đã có dự tính rồi, nhưng mà mình không biết là khi nào mình sẽ được gọi là mình launch nó nữa thì mình không biết. Đấy, thì thực ra hồi xưa mình khá là mơ hồ về truyền thông và báo chí mọi người. Mình mơ hồ tới mức mình còn nhầm lẫn giữa những cái gọi là những cái danh xưng, những cái danh hiệu của bản thân, không phải là danh hiệu mà là cái chức vụ của bản thân thì đúng hơn. Giống như là khi mà nói với một cái content thì mình sẽ chuyên về mảng viết content, nhưng mà trong content thì nó sẽ chia làm rất là nhiều mảng. Ví dụ như là trong marketing sẽ có design, rồi planner, rồi designer, rồi content creator, rồi kiểu như là account, tùm lum la hết đấy. Nhưng mà riêng cái mảng gọi là viết không thì mọi người sẽ thường thấy nhất ba cái mảng chính, gọi là content creator và copywriter. Thì đây là ba cái mảng chính mà thường được rất là nhiều người biết tới. Thực ra nó cũng giống nhau thôi, nếu như mà xét ra thì ba cái này nó cũng giống nhau một tí xíu. Ở đó chính là đều là sử dụng chữ viết để gọi là thể hiện cái nội dung ra. Nhưng mà cái khác nhau lớn nhất là cái content creator á, là nó sẽ kiểu như là một cái người gọi là sáng tạo nội dung chung luôn. Ý là có thể là blogger, có thể là báo chí, trên lĩnh vực báo chí, meme, hình ảnh, video, youtuber, rồi podcaster cũng có thể là content creator luôn. Đấy, và họ sẽ, cái hình thức nội dung của họ sẽ xoay quanh là văn bản nè, hình ảnh, rồi video, âm thanh, bla bla các thứ. Đấy, bất kỳ một cái kênh nào, bất kỳ một cái nền tảng nào thì họ cũng sản xuất được nội dung. Đó là cái sự khác biệt của content creator. Hồi xưa thì mình bị nhầm lẫn giữa content creator với lại content writer và copywriter. Đó chính là trong cái mùa chạy xuân. Mọi người biết chạy xuân thì sẽ ban tổ chức sẽ được đeo một cái nem tạc, mình thường gọi nó là nem tạc. Mình không biết như thế nào nhưng mà mình thường gọi nó là nem tạc như vậy á. Thì gọi là sao ta, thì cái nó để cái danh xưng là của mình là content creator, và lúc đó rất là sang nha. Tại vì lúc đó mình cái content creator là chỉ là viết thôi là được, không có gì hết. Nhưng mà sau khi mình tìm hiểu kỹ hơn thì content creator phủ sóng, gọi là đa mặt trận hơn, và phải biết gọi là video, âm thanh, hình ảnh nữa. Ấy, nên là có thể sẽ có nhiều bạn vẫn còn gọi là khúc mắc cái chỗ content creator với những cái chức vụ khác. Còn content writer là như thế nào? Content writer thì nó sẽ kiểu như là gọi là sao ta, cũng là viết nội dung nhưng mà chỉ dừng ở mức độ con chữ thôi, chứ không có lấn sân qua hình ảnh cũng như là âm thanh, rồi design cái thứ, video cái thứ. Nhưng mà kiểu như là mục đích kiểu như là sẽ thường là nội dung sẽ được tạo ra mục đích là marketing. Tuy nhiên á, thì tuy nhiên thì nó không có đề cập trực tiếp về việc bán sản phẩm kiểu như là, nhưng mà nó sẽ có một cái mối quan hệ mật thiết nào đối với cái thương hiệu và sản phẩm, kiểu như là gọi là sao ta, mình cũng không biết giải thích cho mọi người thế nào nữa. Cái này cũng không biết, kiểu như là cái những cái kênh, mình chỉ có thể nói là những cái kênh mà content creator họ thường phân phối, kiểu như là website này, rồi blog, rồi social media, rồi email, kiểu như vậy. Kiểu như là họ sẽ là cái người lên cái campaign đó mọi người, viết nội dung cho campaign đó. Giống như là khi mà mọi người phải biết viết key story, rồi mọi người phải lên calendar, rồi mọi người phải timeline gặp ra các thứ, thì nó sẽ không chuyên sâu vô lại cái việc gọi là chuyên sâu vô cái mục đích bán hàng, mà nó sẽ phục vụ với cái mục đích marketing nhiều hơn. Đấy, kiểu như vậy. Thì đó là content creator. Còn copywriter thì nó là một cái nhánh, một cái phần nhỏ nữa, nó cũng khác cái content creator. Thì cái copywriter thì cái vai trò chính vẫn là tạo nội dung thuyết phục và thúc đẩy người đọc mua hàng. Cái này sẽ phù hợp với lại nó sẽ được dễ hiểu hơn, đó là những cái bạn giống như mình hồi xưa là mình sẽ thường viết gọi là cái gì ta, viết post trên cho Facebook cho cái câu lạc bộ của mình, hoặc là mọi người có thể đó là một cái văn bản, giống như là một cái văn bản, một cái ấn thông qua những cái ấn phẩm đi, rồi những cái sản phẩm quảng cáo, gặp ra cái thứ kiểu như là khuyến khích người ta mua hàng, quảng bá, rồi sử dụng để tiếp thị, hoặc là phục vụ cho một cái đối tượng nào đấy, kiểu như là quảng bá cái sản phẩm đấy. Thì giống như là content creator nó nằm ở trên, kiểu như là vẽ ra những cái trên chiến lược, còn copy creator là sẽ ở dưới để viết bài á mọi người, kiểu giống vậy á. Thì đó là một cái gọi là những cái gì mình hiểu biết được về ba cái content creator và copywriter đấy. Má nghe muốn thủng não luôn đúng không? Nghe xong là kiểu như là muốn tỉnh liền, nhưng mà kiểu như là nhưng mà nó cũng mông lung lắm mọi người, lập ra cái thứ thôi. Nên là mọi người kiểu như là muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể lên Google để gọi là tìm hiểu một cách kỹ càng hơn. Ok, thì có lẽ cũng sẽ kết thúc tập podcast của mình nha tại đây. Thì với cái này nó hơi ấy à mọi người, ý là mình chỉ muốn một lời cảm ơn, không biết tại sao nhưng mà mình lại muốn có một tập podcast để cảm ơn tới những người đã truyền lửa cho mình. Mình rất muốn cái tập này từ lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mới có dịp để gọi là ngồi xuống và nói chuyện và ta cái thứ với nhau. Thì ok, có lẽ mình sẽ kết thúc tập podcast của mình ngay tại đây. Và thank you mọi người đã đến với radio của Nấm. Và nếu có gì sai sót thì mong mọi người có thể góp ý tích cực cho mình, và mình sẽ cố gắng sửa nó một cách tích cực nhất. Bye bye, arrivederci.